Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa cùng Minh Nhật. Hôm nay thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024, thứ Sáu sau lễ cho. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 9, câu 14 và câu 15. Khi ấy, các môn đệ ông Gioan đến gặp người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì phải giữ chay, còn môn đệ của ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ: "Làm sao khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bấy giờ họ mới giữ chay." Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta bước vào thứ Sáu sau lễ cho, bước vào những ngày chay thánh với lời mời gọi tích cực hơn nữa trong việc cầu nguyện, ăn chay và bác ái. Bài tin mừng hôm nay kể lại một phần cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và những người biệt phái về vấn đề ăn chay. Qua cuộc tranh luận này, Đức Giêsu đã bộc lộ cho mọi người biết về bản thân và sứ mạng của người. Khi các môn đệ của ông Gioan chất vấn: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái phải giữ chay, còn môn đệ của ngài lại không?" Câu trả lời của Chúa vừa là một dụ ngôn vừa là một ám ngôn. Chúa đem trường hợp tiệc cưới ra để so sánh. Chúng ta biết tiệc cưới người Do Thái thường kéo dài cả tuần lễ. Dĩ nhiên, trong những ngày ấy, những người được mời dự tiệc cưới không ăn chay. Chúa Giêsu tự coi mình là chàng rể. Chúng ta biết trong Cựu Ước, Thiên Chúa tự ví mình là chàng rể và Israel là nàng dâu. "Sao lại bắt các môn đệ của tôi ăn chay giống các anh? Họ đang dự tiệc cưới mà. Chính tôi là chàng rể đây, chàng rể mà Israel vẫn trông chờ. Bao lâu tôi còn ở với họ thì họ đâu cần ăn chay. Các anh ăn chay là để chờ đón Đấng Messiah, còn các môn đệ của tôi nhận ra tôi là Đấng Messiah. Vậy thì nếu họ cũng ăn chay để đón chờ Đấng Messiah như các anh thì thật là phi lý, và giống như người đang dự tiệc cưới mà ăn chay vậy. Nếu các anh muốn họ ăn chay thì chờ tới ngày chàng rể bị mang đi, họ sẽ ăn chay để than khóc." Hẳn quý ông bà anh chị em còn nhớ dụ ngôn về những đứa trẻ ngạo ngược, cật vấn những người xung quanh: "Tại sao chúng tôi thổi sáo mà anh không nhảy múa? Chúng tôi hát bài đưa đám mà các anh không đấm ngực khóc than?" Các môn đệ của ông Gioan và các người biệt phái đã bắt mọi người phải sống nếp sống của họ, và Chúa coi họ như những đứa trẻ cạn nghĩ nhưng phách lối. Thế nên, bài học kinh nghiệm Chúa truyền là chúng ta phải biết mình biết người. Đừng học đòi những người bắt bẻ môn đệ Đức Giêsu về việc ăn chay, bởi vì họ xét đoán người khác, bắt người khác làm theo ý mình, bắt người khác phải giống như họ, tạo ra một khuôn mẫu để bắt người khác phải chiều theo ý mình. Giải pháp cho tất cả chúng ta là biết sống hợp thời, hợp hoàn cảnh. Muốn trở thành môn đệ Đức Giêsu, ta phải thay đổi cách sống, từ suy nghĩ đến hành động, để mặc lấy cách suy nghĩ, cách hành động, cách sống mới cho phù hợp với tin mừng. Vải mới, áo mới, rượu mới, đó là những hình ảnh diễn tả đời sống của tôi. Chúa muốn tôi bước theo Chúa thì cần phải thay đổi cách sống cho phù hợp với tin mừng, thay đổi tư tưởng, lời nói và hành động. Thay đổi để trở nên giống như Đức Giêsu, hiền lành, khiêm nhường, yêu thương, phục vụ, khoan dung, tha thứ. Lạy Chúa Giêsu, không nói ra nhưng mỗi người trong chúng con đều ý thức được sự yếu đuối của mình. Như những người biệt phái, chúng con đóng khung hết thảy những người xung quanh vào những khuôn mẫu do mình định ra và cau có khi người bên mình không hợp mắt hợp ý. Xin Chúa thương giải gỡ để tất thảy chúng con biết đón nhận nhau nhiều hơn và cộng tác với nhau để mọi sự chúng con làm đều hợp ý Chúa. Amen.
Thank you. tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Roma, Đức Thánh Cha chủ sự lễ tro tại phân khu thánh đường Santa Sabina. Chiều thứ tư lễ tro, ngày 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức xức tro tại đền thờ thánh nữ Sabina ở Roma. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức thống hối tại nhà thờ thánh Anselmo của dòng Biển Đức lúc 4:30 chiều do Đức Hồng y Mauro Piacenza, chánh tòa ân giải tối cao chủ sự, và tiếp đó là cuộc rước thống hối tới đền thờ thánh nữ Sabina của dòng Đa Minh trên đồi Aventino ở Roma. Trong đoàn rước có gần 20 hồng y, hàng chục giám mục, đông đảo tu sĩ dòng Biển Đức và dòng Đa Minh, trong đó có hai vị bề trên tổng quyền của hai dòng liên hệ. Trên quãng đường dài 500 mét, các vị vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh và thánh ca thống hối. Tại quân khung thánh đường thánh nữ Sabina, có từ thế kỷ thứ 5, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ đồng tế với nghi thức xức tro cùng với các hồng y và giám mục, trước sự tham dự của các linh mục, tu sĩ nam nữ và các tín hữu giáo dân, đặc biệt là các vị lãnh đạo hội hiệp sĩ Mata có trụ sở gần đó. Như thường lệ, Đức Hồng y Piacenza cử hành các nghi thức khác tại bàn thờ thay Đức Thánh Cha. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, mùi chay nhìn chúng ta vào một bể tắm thanh tẩy và gột bỏ, muốn giúp chúng ta loại bỏ mọi trang điểm, tất cả những gì chúng ta mặc bên ngoài để tỏ ra thích hợp và tốt đẹp hơn thực chất của chúng ta. Trở về với nội tâm, như ngôn sứ Joan nhắc nhở, chính là trở về với cái tôi đích thực của mình và trình bày như nó có thực, trần trụi trước Thiên Chúa. Đó cũng có nghĩa là nhìn vào lòng mình và nhận thức chúng ta thực sự là ai, tháo bỏ những mặt nạ chúng ta thường mang, giảm tốc độ cuộc chạy dồn dập, đón nhận sự thật về chính mình. Cuộc sống không phải là trình diễn, và mùi chay mời gọi chúng ta hãy xuống khỏi sân khấu tưởng tượng để trở về với lòng mình, với sự thật bản thân. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, vì thế, chiều nay, với tinh thần cầu nguyện và khiêm tốn, chúng ta nhận chút tro bỏ trên đầu. Đó là một cử chỉ muốn đưa chúng ta vào thực tại thiết yếu của bản thân chúng ta. Chúng ta là tro bụi, đời sống chúng ta như một hơi thở. Nhưng Chúa, và chỉ có Chúa, không để nó tan đi. Chúa đón nhận và nhào nặn bụi đất là chúng ta, để nó khỏi tung bay theo những luồng gió mạnh của cuộc đời và không tan biến trong vực thẳm của sự chết. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, tro bỏ trên đầu mời gọi chúng ta hãy tái khám phá bí quyết của cuộc sống. Chúng nói với chúng ta rằng, bao lâu bạn còn mang giáp mã che đậy con tim, ngụy trang nó bằng mặt nạ bề ngoài, trình bày một ánh sáng giả tạo để tỏ ra mình không thể chiến bại, thì bạn còn trống rỗng và khô cằn. Trái lại, khi bạn có can đảm cúi đầu để nhìn vào nội tâm, bấy giờ bạn có thể khám phá sự hiện diện của một vị Thiên Chúa yêu thương bạn từ ngàn xưa. Sau cùng, những giáp mã bạn tạo ra cho mình sẽ tan vỡ, và bạn có thể cảm thấy được yêu thương bằng một tình thương đời đời. Từ những điều trên đây, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tín hữu, trong buổi chay này, hãy gia tăng việc thực hành bác ái và Ngài nói. Nếu trong những bụi tro là chúng ta, có cháy lửa tình yêu Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ khám phá thấy rằng chúng ta được hình thành nhờ tình yêu ấy, và chúng ta được kêu gọi yêu thương. Yêu thương anh chị em ở cạnh chúng ta, quan tâm đến những người khác. Sống cảm thương, thực hành lòng thương xót, chia sẻ thực tại và những gì chúng ta có với những người túng thiếu. Vì thế, việc làm phúc, kinh nguyện và chay tịnh không thể bị thu hẹp vào những thực hành bên ngoài, nhưng là những con đường dẫn chúng ta đến trọng tâm, cốt yếu của đời sống Kitô. Chúng làm cho chúng ta khám phá rằng chúng ta là bụi tro được Thiên Chúa yêu thương và làm cho chúng ta có khả năng gieo vải cùng tình thương ấy trên các tro bụi của bao nhiêu tình trạng hàng ngày, để trong đó nảy sinh hy vọng, tín thác và vui mừng.
Kim Seoul, Hàn Quốc. Tổng giáo phận thủ đô Hàn Quốc thành hương đền thánh Jacobe và Fatima. Tổng giáo phận Seoul, hay còn gọi là Hán Thành, thủ đô của Hàn Quốc, thông báo sẽ tổ chức cuộc hành hương tại đền thánh Jacobe Tông Đồ, Santiago de Compostela, bên Tây Ban Nha, và đền thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha, để cổ võ ngày quốc tế giới trẻ sẽ tiến hành tại Seoul vào năm 2027 tới đây. thông cáo của Tòa Tổng Giám mục Khánh Thành cho biết, sau 5 ngày hành hương tại Đền Thánh Giacobbe, chúng tôi sẽ tiến viếng Đền Thánh Đức Mẹ Fatima, Bồ Đào Nha, gặp gỡ và đối thoại với giới trẻ tại giáo phận Leria Fatima ở địa phương. Chúng tôi mong có sự tham dự của giới trẻ của các giáo phận và cùng chia sẻ mùa hè với chúng tôi. Hồi cuối tháng Giêng vừa qua, Tổng giáo phận Hán Thành đã nhóm phiên họp đầu tiên của Toán nghiên cứu sơ khởi để chuẩn bị Ngày Quốc tế Giới Trẻ 2027. Toán này gồm 40 người, trong đó có các giáo sĩ, tu sĩ và những người trẻ năng động hiệp nhau để góp phần chuẩn bị tinh thần cũng như các ý kiến về việc chuẩn bị. Hai biểu tượng của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là Thánh giá hành hương và ảnh Đức Mẹ là phần lỗi của dân Roma cũng đã từng được rước tới Santiago de Compostela trong hành trình qua các giáo phận ở Âu Châu và Bồ Đào Nha trước khi tới thủ đô Lisbon sau đó. Seoul sẽ là thành phố thứ hai của Á Châu được Đức Thánh Cha chọn làm nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Thành phố đầu tiên là Manila, Philippines, từ ngày 10 đến 15 tháng Giêng năm 1995, với sự tham dự kỷ lục của hơn 5 triệu người.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Venezia cuối tháng 4 tới đây. Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm tại thành phố nổi tiếng Venezia, đông bắc nước Ý, vào Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 tới đây, trùng vào lễ Thánh Marco, bổn mạng của thành này. Thông cáo chung của Bộ Văn hóa Giáo dục của Tòa Thánh cùng với Tòa Thượng phụ Venezia công bố hôm 13 tháng 2 vừa qua cho biết chương trình đang được xác định, nhưng trong đó người ta được biết Ngài sẽ đến thăm nhà tù nữ Giudecca và gian hàng của Tòa Thánh tại Hội chợ quốc tế về nghệ thuật lần thứ 60. Cuộc triển lãm 2 năm một lần gồm các bộ môn nghệ thuật, kiến trúc, điện ảnh, âm nhạc, vũ, kịch nghệ và văn khối lịch sử. Đức Thánh Cha sẽ gặp Cộng đoàn Giáo hội thuộc Tòa Thượng phụ. Đức Thánh Cha Francisco sẽ là vị giáo hoàng thứ tư đến viếng thăm Venezia sau Đức Phaolô thứ 6, Đức Gian Phaolô thứ 2 và Đức Benedicto thứ 16.
Tin Kiev, Ukraine. Lịch phục vụ cũng bị ảnh hưởng vì chiến tranh Ukraine và Nga. Cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine cho thấy cả các thánh trong lịch phục vụ cũng bị ảnh hưởng vì chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Giáo hội chính thống tự quản tại Ukraine đã loại bỏ khỏi lịch phục vụ của mình lễ kính thánh vương Alexander Nevsky của Nga, là vị đã đánh bại Tây Phương trong thế kỷ thứ 13 và là người đi tiên phong trong việc liên minh với đế quốc Mông Cổ ở Á Châu. Quyết định loại bỏ thánh vương Alexander Nevsky của Nga ra khỏi lịch phục vụ vừa nói do công nghị giáo hội chính thống tự quản của Ukraine đề ra. Đây không phải là một cuộc giải trừ phong thánh và cũng không phải là vạn tuyệt thông tới một vị thánh, xét vì 15 giáo hội chính thống tự quản đều có hệ thống cử hành lễ kính các thánh theo tiêu chuẩn của mình. Nhưng những gì liên quan đến cuộc xung đột hiện nay giữa Nga và Ukraine, quyết định nói trên của chính thống Ukraine bị coi như một tên lửa hạt nhân thiêng liêng của Kiev chống Moscow. Sự đề cao thánh vương Alexander Nevsky từ phía Nga là tiền đề biện minh về mặt tôn giáo cho cuộc chiến của Nga chống Tây Phương thù địch, bắt đầu từ khi kỷ niệm 800 năm sinh nhật của Thánh Vương vào năm 2020. Vị nguyên soái này, nguyên là hoàng thân miền Novgorod, tức là đại quận công của miền Kiev và Vladimir, trong một thời điểm quan trọng của lịch sử Nga, thời kỳ những người Tatare Mông Cổ xâm lăng vào năm 1240. Hoàng thân 19 tuổi này đã chiến thắng quân Thụy Điển vào năm 1239, rồi thắng các hiệp sĩ Đức ở vùng biển Baltic để chiếm đoạt các lãnh thổ phía bắc của Công giáo. Sau khi phụ vương qua đời năm 1247, hoàng thân Alexander là vị vua cuối cùng của miền Rus và từ năm 1247 đã bắt đầu một loạt các cuộc thương thuyết với người Tatare và cùng với phái đoàn đã đi đến tận kinh đô của thành cát Từ Hãn ở Karakorum. Bên Mông Cổ. Trong phái đoàn đó cũng có đại diện của Đức Giáo Hoàng là cha Giovanni Gentiano Caspine, dòng Francisco. Trong hồi ký sau đó, cha đã kể lại sự tàn phá thành Kiev và mô tả đế quốc Á Châu trong cuốn Historia Mongolorum. Công đồng của chính thống Moscow các phong thánh cho vua Alexander Nevsky năm 1547.
Xin Tổng giám phận Hà Nội. Tổng giám phận Hà Nội khai mạc mùa chay thánh 2024. Thứ Tư, ngày 14 tháng 2 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Hà Nội, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giám phận Hà Nội đã chủ sự thánh lễ cho khai mạc mùa chay thánh. Hiệp thông cùng Đức Tổng giám mục Giuse trong thánh lễ có sự hiện diện của cha tổng đại diện Anh Tôn Nguyễn Văn Thắng, quý cha trong giáo hạt chính tòa, quý tu sĩ và đông đảo cộng đoàn Thiên Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse dựa trên gợi ý của một nhà tu đức để chia sẻ ba cách thức cụ thể. Đừng ghen ghét, cuộc sống này quá ngắn ngủi, vì vậy không nên hoang phí thời gian cho những hận thù ghen ghét. Đừng so sánh mình với người khác, Thiên Chúa dựng nên chúng ta là những bản gốc, vì vậy đừng sống và chết như những bản sao. Đừng lo lắng, Thiên Chúa luôn chăm sóc cho mỗi người, vì vậy hãy phó thác vào tình thương và sự quan phòng của Chúa. Ngay sau bài giảng lễ, Đức Tổng giám mục đọc lời nguyện và làm phép tro. Kế đó, cộng đoàn lần lượt tiến lên nhận tro trên đầu, diễn tả lòng sám hối ăn năn. Nghi thức xích tro nhắc người tín hữu hãy nhớ mình chỉ là thân cát bụi, bởi vậy hãy luôn khiêm tốn và cậy trông nơi Chúa. Với thánh lễ và nghi thức xích tro hôm nay, các tín hữu chính thức bước vào 40 ngày chay thánh. Ước mong mỗi người biết tận dụng thời gian quý báu này để thao luyện đời sống tâm linh, làm mới lại tương quan với Chúa và tha nhân trong tình mến. Tin Kochi, Ấn Độ. Đức Tổng giám mục trưởng kêu gọi chính quyền Kerala bảo vệ dân chúng chống ác thú. Đức Tổng giám mục trưởng Rafael Thatil, tân giáo chủ công giáo Siro Malabar tại Ấn Độ, kêu gọi chính quyền bang Kerala ở miền Tây Nam Ấn Độ bảo vệ dân chúng và tài sản của họ, chống nạn ác thú và thú rừng sát hại và phá hoại mùa màng của họ. Từ tháng Giêng năm nay, Đức Tổng giám mục Thatil là thủ lãnh của hơn 3,5 triệu tín hữu công giáo Siro Malabar, đa số sống tại bang Kerala. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 2 vừa qua, sau khi một con voi lớn tấn công và đập chết ông A.J.S. Joseph Panachiu ở tuổi 40 và cha của hai người con khác bị con voi Pelu Magna đập chết. Theo báo chí địa phương, con voi Magna này đã bị các nhân viên kiểm lâm thuộc bang Karnataka láng giềng bắt hồi năm 2023 sau khi đã phá hoại hoa màu và đe dọa dân cư. Voi phải đeo chiếc vòng đeo cổ phát tuyến để các nhân viên có thể định chỗ và được thả tại khu rừng gần biên giới bang Kerala. Đức Tổng giám mục trưởng Thatil nhận xét rằng ông A.J.S. bị sát hại thảm thương trước sự chứng kiến của những người thân yêu, thêm một nhân mạng bị mất vì sự thiếu sót của các giới hữu trách. Không đề ra các biện pháp hữu hiệu để phòng ngừa thú rừng tấn công những nơi sinh sống của con người. Đức Tổng giám mục Thatil nói thêm rằng, chính quyền cần có thái độ nghiêm túc đối với vấn đề này, xét vì ngày càng gia tăng những vụ thú rừng giết hại và phá hoại mùa màng của dân chúng. Lối tiếp cận không coi trọng mạng sống con người hơn sự sống của thú vật, đó không phải là điều thuộc về một xã hội văn minh.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, nhà kia có bảy anh em. Hằng ngày, sáu người anh đi ra ngoài làm việc. Người thì làm công nhân, người làm nông dân, thầy giáo, và người thì buôn bán. Chỉ còn người em út ở lại nhà, âm thầm lo công việc nhà. Ngày nào cũng vậy, khi sáu người anh đi lao động ở bên ngoài mệt nhọc trở về nhà, họ đều thấy nhà cửa gọn gàng và sạch sẽ, cơm đã sẵn, giường chiếu thơm tho. Họ nhanh chóng tắm rửa, dùng cơm và lên giường ngủ một giấc thật ngon để có sức ngày hôm sau tiếp tục đi làm. Cứ như vậy, mọi thứ đều tốt đẹp. Tuy nhiên, người anh thứ ba lại không mấy hài lòng. Một ngày kia, anh cho gọi các anh em lại, trừ người em út và nói, thật là không công bằng. Trong khi tất cả anh em chúng ta phải đi làm việc vất vả, thì chú út lại lười biếng, không chịu đi làm, mà chỉ ở nhà làm những công việc nhàn hạ. Nó cũng nên có một việc để có cơm bánh hàng ngày. Những anh em khác cũng nghĩ như thế, nên họ nhất trí không cho người em út chỉ làm công việc nhà như trước đây nữa. Sáng hôm sau, những anh em khác tiếp tục đi ra ngoài làm việc của mình. Riêng người anh thứ ba thì dắt cậu út cùng đi đến chỗ mình làm việc và xin cho cậu làm việc ở đó. Tối đến, tất cả bảy anh em trở về nhà sau một ngày làm việc. Ai cũng đói bụng và mệt mỏi. Nhưng khác với mọi khi, họ không thấy món ăn nào được chuẩn bị sẵn trên bàn. Vào nhà tắm thì các lu chứa nước đã cạn vì không có ai châm thêm. Giường chiếu thì bừa bãi. Họ quay sang nhìn cậu em út, mặt mũi và tay chân lấm lem sau một ngày làm việc như họ. Lúc này, họ mới nhận ra ý nghĩa công việc phục vụ của cậu em mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thành tích và hiệu quả của công việc thường là thước đo mà rất nhiều người sử dụng để đánh giá năng lực và giá trị của người khác. Sáu người anh trong câu chuyện bên trên nghĩ rằng người em út không kiếm ra được đồng xu nào vì chỉ ở nhà làm công việc nấu nướng, chăm sóc việc nhà. Họ cho rằng cậu út là người vô dụng và muốn cậu cũng phải có việc làm giống mình để làm ra tiền. Nhưng cuối cùng, họ đã nhận ra rằng không có sự nhẫn nại hy sinh và phục vụ anh em qua việc chuẩn bị bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa của người em út thì họ sẽ gặp phải rắc rối hơn. Trong bất cứ gia đình hay tổ chức xã hội nào, cũng cần có những người đảm nhận những công việc khác nhau. Ở công ty thì có người làm ở bộ phận này, có người làm chức vụ kia, và rất nhiều người làm trong nhiều ngành nghề khác nhau. Tất cả những bộ phận khác nhau đó, với những phận việc khác nhau, đều góp phần hỗ trợ nhau để làm cho guồng máy chung của tập thể được vận hành tốt đẹp. Cũng vậy, trong một gia đình, khi người chồng đi làm việc, thì cũng cần người vợ chăm sóc nhà cửa và lo cho con cái, lau dọn, giặt giũ và chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Còn con cái thì lo học hành và phụ giúp cha mẹ những việc nhỏ trong gia đình. Không phải vì người vợ không có khả năng làm ra tiền, nhưng chỉ vì họ đã hy sinh những sở thích của mình vì chồng con
vì hạnh phúc của gia đình. Nếu không nhờ những hy sinh âm thầm để phục vụ chồng con của người vợ, thì cuộc sống gia đình có thể sẽ trở nên nặng nề. Khi nhà cửa không được sắp xếp ngăn nắp, con cái không được quan tâm chăm sóc và dạy dỗ đúng mức. Chúng ta cũng được mời gọi góp phần xây dựng giáo hội tùy theo khả năng của mình. Có những người lãnh nhận những trách nhiệm lớn lao, làm những công việc quan trọng, thì cũng cần lắm những người làm những việc nhỏ, tuy không quan trọng, nhưng cũng rất cần thiết, nhằm giúp cho công việc chung được tốt đẹp và đi theo một trật tự cần có. Thánh Phaolô đã khẳng định rằng, chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên trong Đức Kitô Giêsu để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta. Ước gì khi quảng đại dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ giáo hội, chúng ta cũng biết trân trọng những khả năng, thành quả và sự phục vụ của tha nhân. Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con mỗi người mỗi vẻ, và cũng ban cho chúng con những khả năng khác nhau để bổ túc và hỗ trợ nhau nhằm giúp cho đời sống, cho xã hội và giáo hội nên tốt đẹp hơn. Xin cho chúng con biết dùng khả năng của mình để góp phần làm cho nước Chúa thêm lớn mạnh ở trần gian này. Và xin cho chúng con cũng biết trân quý những khả năng và việc làm của người khác, dù chỉ là những việc nhỏ bé nhất. Amen.
Đang làm người, mỗi người đều có một lần sinh ra, một lần chết đi, nên đừng uổng phí hay không có gì cho anh em mình. Chúa làm người, Ngài cũng như anh, Ngài cũng như tôi, nhưng sống hết tình và sống hết mình, phục vụ anh em, chết trên thập hình. Xin cho đời tôi đừng sống hững hờ, làm ngỡ ra điên, nhưng xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời danh khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc gì. Giữa cuộc đời kiếm tìm hạnh phúc chẳng tìm đâu ra, vì còn đam mê ăn giàu quyền thế riêng tư cho mình, quên đi ân tình. Muốn tìm được hạnh phúc quanh đây chẳng có đâu xa, là sống hết tình và sống hết mình, phục vụ anh em, chết cho cuộc đời. Xin cho đời tôi đừng sống hững hờ, làm ngỡ ra điếc, nhưng xin cho cuộc đời mở rộng đôi tay để biết cho đi. Xin cho đời tôi đừng sống vô tình, lời danh khép kín, nhưng yêu thương con người để khi chết đi chẳng hối tiếc.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.